cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về thân vị của Đấng Christ. Chúa Giêsu có 9 đặc điểm mà nó cho chúng ta thấy Ngài là Đấng khác biệt hơn bất cứ mọi người nào khác từng sống trên thế gian này. Tôi xin nhắc lại về 9 đặc điểm đó. Thứ nhất, Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Thứ hai, Chúa Giêsu là Đấng sanh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Thứ ba, vì mọi vật đã được dựng nên trong Chúa Giêsu. Thứ tư, tất cả mọi tạo vật được dựng nên là vì Chúa Giêsu. Thứ năm, Chúa Giêsu có trước mọi tạo vật. Thứ sáu, muôn vật được đứng vững trong Chúa Giêsu. Thứ bảy, chính Chúa Giêsu là đầu của thân thể và là đầu của hội thánh. Và thứ tám, Chúa Giêsu làm cho mọi việc trong Ngài đứng vững vì Ngài là Đấng đứng đầu hàng. Và thứ chín, Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại cho quý vị trong Colossae đoạn 1 câu 18 và 19 mà chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước đây. Và trong Colossae đoạn 1 câu 18, ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước hết từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Đặc điểm thứ bảy, ấy chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Tôi tin rằng đây là nền tảng căn bản của thư tín Colossae, và nó cũng kết hiệp với thư tín Ê-phê-sô và Philip. Trong Ê-phê-sô, chúng ta có sự nhấn mạnh về sự kiện rằng hội thánh là thân thể Đấng Christ trong thế gian này. Sự nhấn mạnh là ở trong thân thể. Trong thư Colossae, sự nhấn mạnh nói về đầu của thân thể, về thân vị của Chúa Giêsu Christ. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 nói như sau: Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Và cuối cùng, trong thư Philip, chúng ta thấy hội thánh với bàn chân bước đi trong thế gian. Chúng ta thấy từng trải của hội thánh. Chúng ta thấy kinh nghiệm của người tin nhận Chúa Giêsu. Và các thứ này có sự kết hiệp lại với nhau. Chúa Giêsu là ban đầu, sanh trước nhất từ trong kẻ chết. Các bạn có biết rằng chỉ có một người duy nhất sống lại từ kẻ chết với thân thể vinh hiển không? Chúa Giêsu là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Khi người thân của chúng ta chết trong Đấng Christ và chúng ta đặt họ trong phần mộ, điều đó giống như chúng ta đặt họ trong khách sạn, trong phòng ngủ. Bởi vì sau đó, có một ngày bình minh sẽ đến. Thân thể ngủ, nhưng đời sống người ấy đi ở với Đấng Christ. Khi Chúa Giêsu trở lại và đem hội thánh ra khỏi thế gian, thân thể kẻ chết sẽ được phục sinh với Ngài. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 42 nói rằng, sự sống lại của kẻ chết cũng vậy, thân thể đã gieo ra là hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Và trong thư Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2 nói như sau, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài và sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đặc điểm thứ 8, hầu cho trong mọi vật, Chúa Giêsu đứng đầu hàng. Các bạn không thể nghĩ đến bất cứ người nào tuyệt vời hơn điều này. Ý chỉ của Đấng Christ phải được tỏ bày trong tất cả mọi tạo vật của Đức Chúa Trời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Mặc dù có sự đối nghịch của con người ở dưới thế gian này, Đức Chúa Trời vẫn phán rằng, do vậy, ta đã lập vua ta trên Sion là núi thánh ta. Trong sách Thi Thiên, đoạn 2 câu 6. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn luôn đi tới phía trước, tiến đến mục tiêu của Ngài một cách không lưỡng lự, không hòa hiệp, không sợ hãi. Mục tiêu đó là đặt Chúa Giêsu lên trên cả thế giới này mà nó chống nghịch với Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu chính của Đức Chúa Trời. Và trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 19. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi vật đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Đặc điểm thứ 9, Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi tạo vật đầy dẫy của mình chứa trong Chúa Giêsu. Sự đầy dẫy là một trong những từ ngữ quan trọng trong thư tín Cô-lô-se. Còn trong thư Philip nhấn mạnh đến sự việc Chúa Giêsu từ bỏ chính mình và trở thành tôi tớ. Chúa Giêsu từ bỏ sự vinh hiển mà Ngài đã có với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu không có từ bỏ thần tánh của Ngài. Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời khi Ngài ở trên thế gian này. Sự đầy trọn của Đức Chúa Trời là ở trong Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu được sanh ra trong thế gian này, sự đầy dẫy vẫn có trong Ngài. Chúa Giêsu vẫn là Đức Chúa Trời 100%. Một em bé nhỏ trong vòng tay của bà Marie hình như yếu đuối, tuyệt vọng. Nhưng Ngài có thể bày tỏ quyền năng trong cả vũ trụ. Chúa Giêsu là con người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Đó là một điều kỳ diệu. Thưa các bạn, thưa quý vị, đó là những đặc điểm rất là lớn lao để xác chứng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành con người. Và hôm nay, kính mời các bạn cùng tìm hiểu đến những việc mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Mời các bạn cùng xem phân đoạn Kinh Thánh ở trong Cô-lô-se đoạn 1 từ câu 20 đến 23. Và bởi quyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Còn anh em, Ngài trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo đã giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Thưa các bạn, bây giờ mời các bạn cùng xem lại trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 20. Phao-lô nói rằng, và bởi quyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật ở dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mặc hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Có sự hòa bình bởi quyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá có nghĩa rằng Ngài đã trả xong án phạt tội lỗi cho các bạn và tôi. Sự hòa bình này được thực hiện, được làm giữa Đức Chúa Trời và tội nhân. Ngày nay Đức Chúa Trời có thể nói với các bạn và tôi: Ta đã mang lấy án phạt, ta đã trả xong án phạt tội lỗi của các ngươi. Ta muốn các ngươi biết điều đó và đến với ta. Sự bình an đã được thực hiện trong Chúa Giêsu nếu các ngươi trở lại và đến cùng ta. Đó là ý nghĩa mà Phaolô đã nói khi viết trong thư Roma đoạn 5 câu 1. Vậy, chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Sự hòa bình hay là sự bình an được thực hiện qua quyết của Đấng Christ trên thập tự giá. Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội lỗi bởi vì án phạt đã được trả xong trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã trả án phạt qua quyết của Ngài trên cây thập tự. Vì thế, Đức Chúa Trời công bình có thể tha thứ chúng ta. Đức Chúa Trời không phải là đấng tìm tội lỗi và chờ Ngài giáng phạt cho tội nhân. Đức Chúa Trời đưa tay Ngài ra và nói: Hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các ngươi an nghỉ trong sự cứu rỗi. Phaolô nói rằng, khiến muôn vật ở dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mặc hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Phục hòa với con người, sự cứu rỗi đến với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói với tất cả mọi người hiện nay: Ta phục hòa với người, và giờ đây người sẽ được phục hòa với ta. Đó là quyết định mà con người phải thực hiện. Phaolô cũng giải thích rõ điều này ở trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 5, câu 18-20. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy, chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em, hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Ngày nay, có nhiều người có sáng kiến nói rằng, con người phải làm một điều nào đó mới được lòng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đang cố gắng thắng được lòng các bạn. Đức Chúa Trời được phục hòa, và Ngài muốn con người được phục hòa với Ngài. Phục hòa với muôn vật. Một số người nắm lấy lời này và có ý tưởng ngu dại khi cho rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Nhưng xin hãy lưu ý rằng từ ngữ muôn vật có nghĩa là những người hay vật muốn được phục hòa. Các bạn có thể xem thêm ở trong sách Philip đoạn 3 câu 8, giúp cho chúng ta hiểu thêm. Phaolô nói: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Từ ngữ mọi sự ở đây có nghĩa gì? Phaolô có bao gồm tất cả mọi sự trên thế gian không? Không. Nó chỉ bao gồm những gì Phaolô mất. Trong mấy câu trước đó, Phaolô đã liệt kê ra những điều ông có trong đời sống. Phaolô kể tất cả những điều đó là mất. Phaolô không mất những gì ông không có. Phaolô nói: Bởi quyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật ở dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Các bạn chú ý rằng Phaolô nói về muôn vật ở dưới đất, dưới thế gian và trên trời phục hòa với Đức Chúa Trời. Phaolô không đề cập tới những vật bên dưới mặt đất. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22, Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Muôn vật phục dưới chân Đấng Christ là gì? Trong Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 10 nói rằng: Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thải đều quỳ xuống. Xin hãy chú ý rằng muôn vật nhận biết quyền chủ tể của Chúa Giêsu Christ. Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Nhưng điều này không có nghĩa rằng tất cả mọi sự đều được phục hòa. Phao-lô không có ý đề cập đến mọi vật ở bên dưới đất được phục hòa với Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, xin các bạn hãy cẩn thận đừng để những suy nghĩ hay những lời dạy theo quan điểm con người dẫn các bạn đến sự sai lệch. Mọi loài trên trời và dưới đất được phục hòa với Đức Chúa Trời. Các loài ở bên dưới đất quỳ mọp trước mặt Chúa, nhưng chúng không có phục hòa với Ngài. Chúng ta cần phải sẵn sàng để đến thiên đàng. Thiên đàng sẵn sàng đón nhận chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng Ngài đi và sắm sẵn cho chúng ta một chỗ, như được đề cập ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 2. Bởi nhờ Đức Chúa Trời trở thành người xuống thế gian này, và bởi quyết của Chúa Giêsu, con người được đem đến với Đức Chúa Trời. Quyết của Chúa Giêsu làm sạch mọi điều trong thiên đàng. Trong sách Hebrew đoạn 9 câu 23 và 24 diễn đạt như sau. Vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Vả, Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người ta làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào trong chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta thấy rằng thiên đàng cũng cần được phục hòa. Và trong Colossae đoạn 1, câu 21, Phao-lô nói tiếp: Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Đức Chúa Trời không chờ đợi cho đến khi chúng ta hứa chùi mặt chúng ta, mặc đồ vào ngày Chúa Nhật và đi học trường Chúa Nhật, trước khi Ngài đồng ý làm công việc phục hòa. Có một thời gian trước đây các bạn và tôi đang ở trong sự phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời. Trong khi chúng ta làm công việc ác, thì Đức Chúa Trời phục hòa với chúng ta với chính Ngài. Không một người nào nói rằng, tôi hư mất bởi vì Đức Chúa Trời không cung cấp đầy đủ mọi sự cho tôi. Một người bị hư mất bởi vì người ấy chọn sự hư mất, bởi vì người ấy chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng, còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Điều này nhắc nhở chúng ta tinh thần chống nghịch với Ngài, cũng như đạo đức chúng ta chống nghịch lại với Ngài. Có nhiều người nghĩ rằng con người hư mất vì họ phạm tội kinh khủng. Lý do mà con người hư mất là vì tư tưởng họ chống nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy con người thể hiện sự thù nghịch với Đức Chúa Trời cách công khai như hiện nay. Trước đây có một vị mục sư cử hành lễ an táng cho một tài tử qua đời. Trong buổi lễ đó có nhiều khách và thân nhân đến tham dự. Trong buổi lễ này, có người đứng lên phát biểu: Hôm nay tôi chưa hề nghe điều mà tôi đã nghe trước đây. Và trong buổi lễ an táng đó, mục sư cũng thấy một điều rất lạ. Đó là nhiều cặp mắt giận gai gắt khi nghe ông nói về Chúa Giêsu và cách nào Ngài mong muốn cứu rỗi con người. Bởi vì trong lòng người và trong tâm trí họ có sự thù nghịch với sứ điệp tin lành. Quý vị và các bạn thân mến, có khi chúng ta đang ở trong cương vị hay là trong tư tưởng, trong tư thế chống nghịch lại với tin lành mà chúng ta không biết. Đó chính là điều mà Sao-lơ, người thành tạc sơ trước đây đã làm. Nhưng từ khi ông nhận biết rằng điều ông làm đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, ông đã từ bỏ, ăn năn và quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Và sau đó, Phao-lô, thay vì là một người chống nghịch Đức Chúa Trời, ông trở nên một người truyền giảng tin lành và đem sứ điệp của Đức Chúa Trời cho nhiều người khác. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong sách Colossae đoạn 1 câu 22. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Câu này nói rõ ràng Chúa Giêsu gánh chịu đau đớn trong thân xác, không phải trong tưởng tượng, nhưng Chúa Giêsu gánh chịu đau đớn trong cơ thể thật sự. Điều này đối đầu trực tiếp với nhóm tà giáo trí tuệ phái trong thời kỳ của Phao-lô. Đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Đây là điều đòi hỏi về con sinh tế được dùng làm của lễ trong thời kỳ của ước. Các bạn và tôi không thể nào trình bày hay là tỏ bày sự hoàn toàn của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận sự bất toàn của chúng ta. Đó là lý do chúng ta không được cứu rỗi nhờ vào việc làm hay nhờ vào phẩm hạnh của mình. Chúng ta không thể nào đáp ứng đòi hỏi về sự công bình của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài có thể làm cho chúng ta trở nên không chỗ trách được. Nhờ vào đâu mà được như thế? Bởi nhờ vào địa vị của chúng ta trong Đấng Christ. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 5 có 21 nói rằng: Đức Chúa Trời đã làm Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng làm cho chúng ta công bình. Nếu Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta được công bình, được tha thứ tội lỗi, như thế, ai có thể đem bất cứ cáo trạng nào chống nghịch với chúng ta? Chúa Giêsu là Đấng làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có Chúa Giêsu là Đấng cứu thế tuyệt vời. Ngày nay, nếu quý vị và các bạn nhận biết mình là người tội lỗi và tội lỗi đó đang đè nặng trên đời sống của các bạn, và một ngày tương lai, các bạn sẽ ứng hầu trước mặt Đấng phán xét để nhận lấy hình phạt về tội lỗi của mình. Tôi xin kêu gọi các bạn, hãy đến cùng Chúa Giêsu. Ngài là Đấng quan án công bình, nhưng Ngài cũng là Đấng nhân từ. Ngài là Đấng cứu thế. Ngài sẵn sàng tha thứ tội lỗi của những người nào ăn năn và từ bỏ, quay trở lại tiếp nhận Ngài. Tôi mong muốn và kêu gọi các bạn hãy làm điều đó ngay hôm nay. Và trong Côlôse đoạn 1 câu 23: Miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, chẳng hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Tại đây, Phao-lô không nói về một điều kiện, nhưng nói về một sự khích lệ đến với những cơ đốc nhân ở Côlôse để nắm vững điều mà họ đã tin cậy. Đó là họ đã được phục hòa với Đức Chúa Trời, họ đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời, họ được sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, nếu các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, đã trở thành cơ đốc nhân, tôi mong ước rằng các bạn cũng nên nắm vững lẽ thật đó, nắm vững đức tin mà các bạn đã có trong Chúa Giêsu. Phao-lô nói rằng ông là kẻ giúp việc của đạo ấy. Phao-lô nhìn lại và vui mừng với đặc ân được trở nên người hầu việc Chúa. Chúa đã dùng Phao-lô để rao giảng về tin lành cứu rỗi, về ân điển trong Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng đó là một danh dự lớn đến cho những người hầu việc Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho tôi có cơ hội để hầu việc Ngài. Và tôi thấy rằng không có điều nào phước hạnh hơn thế. Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt là quý đệ tớ của Chúa là những người đang hầu việc Chúa. Quý vị đang làm một công việc hết sức lớn lao, phước hạnh và vinh dự nữa. Đó là quý vị rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho những người chưa tin, để giúp họ biết được sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu. Đồng thời, đối với những người đã tin nhận Chúa rồi, thì quý vị là những người rao truyền về đời sống đức tin, về lời mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, để gây dựng những người đã tin nhận Chúa lớn lên. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị để làm tròn thiên chức này, để danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển, để Chúa Giêsu được nhiều người biết đến, và để cho nhiều người được cứu và đứng vững trong đức tin. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Ta hát.